Đây Paris, RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 6 tháng 8, 2012.
Nhân vật số 2 tại Bắc Triều Tiên công du Việt Nam để học tập kinh nghiệm mở cửa.
Sri Lanka bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc và gần 40 ngư dân.
Ban lãnh đạo Trung Quốc họp kín để sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản.
Nhật Bản kỷ niệm Hiroshima trong nỗi ám ảnh sợ hãi năng lượng hạt nhân.
Thủ tướng Syria đào thoát theo phe nổi dậy và tố cáo chế độ diệt chủng.
Tại Cuba, một giáo sư đại học, đảng viên cộng sản đòi tự do cho giới trí thức.
Mỗi ngày một sự kiện, truyền thông Trung Quốc ào ạt công kích Mỹ can thiệp vào hồ sơ Biển Đông.
Tranh cãi ngoại giao Campuchia-Philippines tiếp tục sau thất bại hội nghị ASEAN. Thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường thuật.
Kính thưa quý vị, nhân vật số 2 tại Bắc Triều Tiên công du Việt Nam để học tập kinh nghiệm mở cửa. Đến Việt Nam từ hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên Kim Jong Nam đã hội kiến với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vào hôm nay. Nhân dịp này, phía Việt Nam loan báo tặng 5.000 tấn gạo cho Bắc Triều Tiên đang bị lũ lụt tàn phá. Theo ghi nhận của báo chí Hàn Quốc, một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến ghé thăm Việt Nam của nhân vật số 2 tại Bình Nhưỡng là học tập kinh nghiệm mở cửa. Theo báo chí Việt Nam, mục tiêu chuyến công du của ông Kim Jong Nam dự trù kéo dài cho đến ngày mai là nhằm củng cố quan hệ ngoại giao cũng như mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai bên. Theo báo Hàn Quốc Korea Times vào hôm nay, ông Kim Jong Nam đến thăm Việt Nam trong bối cảnh có nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên đang tìm cách cải tổ kinh tế. Tháp tùng theo ông có Bộ trưởng Ngoại thương Ri Yong Nam và Bộ trưởng Công nghiệp Mỏ Kan Min Chol. Báo Korea Times trích dẫn ông Park Hak-sun, chuyên gia phân tích tại Viện Sejong ở Seoul, cho rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ là mô hình tương lai cho Bắc Triều Tiên nhờ đặc tính vẫn duy trì nguyên vẹn hệ thống chính trị độc đảng, ngay cả sau khi dần dần thay đổi về kinh tế. Còn ông Jeong Jung Tae, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cũng nhận định rằng Bắc Triều Tiên sẽ muốn mô phỏng cách thức cải tổ kinh tế của Trung Quốc hay chính sách đổi mới của Việt Nam.
Bắc Triều Tiên đóng cửa một công ty đầu tư do quân đội quản lý. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin của báo chí Hàn Quốc hôm nay mùng 6 tháng 8 cho biết Bắc Triều Tiên đã cho đóng cửa một công ty tài chính của quân đội có nhiệm vụ thu hút đầu tư nước ngoài vì bị cho là hoạt động không hiệu quả. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy chế độ Bình Nhưỡng đang muốn giảm bớt vai trò của quân đội trong hoạt động kinh tế. Nhật báo Chosun Inbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc nói rõ Taepung International Investment Group vừa bị đóng cửa là một tập đoàn được thành lập năm 2009 dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước. Nhật báo Hàn Quốc cho biết thêm là khi thành lập Taepung, lãnh đạo Bình Nhưỡng đặt tham vọng tập đoàn này ngay năm 2010 phải thu hút được 10 tỷ đô la đầu tư nước ngoài và trong vòng 5 năm sau, con số này sẽ phải là 120 tỷ đô la. Thế nhưng từ đó đến nay, nguồn vốn đầu tư đổ vào công ty vẫn dậm chân tại chỗ. Theo phân tích của một số nhà quan sát tại Hàn Quốc thì việc đóng cửa công ty quân đội này còn nhằm mục đích hạn chế bớt thế lực của giới quân đội đã trở nên quá mạnh dưới thời của Kim Jong-un. Chính quyền muốn trao thêm nhiều quyền hành hơn cho Ủy ban Đầu tư và Liên doanh của chính phủ trong lĩnh vực hoạt động kinh tế này. Tập đoàn Taepung đã cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài vào khu du lịch núi Kim Cương nằm sát biên giới với miền Nam. Liên doanh du lịch núi Kim Cương giữa hai miền khai trương năm 1998 với đầu tư chính từ phía Hàn Quốc, nhưng đến năm 2008 xảy ra sự cố lính biên phòng Bắc Triều Tiên bắn chết một du khách trong khu phi quân sự này, thì phía Hàn Quốc đã rút khỏi liên doanh, đồng thời Seoul cũng cấm du khách của họ tới khu du lịch nói trên.
Sri Lanka bắt 2 tàu đánh cá Trung Quốc, giữ gần 40 ngư dân. Hãng tin Pháp AFP cho biết, Hải quân Sri Lanka hôm nay đã bắt giữ 2 tàu đánh cá Trung Quốc và 39 thuyền viên trên chiếc tàu này vì đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển của Sri Lanka. Còn Reuters dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã nói rằng Bắc Kinh hôm nay lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các ngư dân Trung Quốc bị bắt. AFP trích phát biểu của phát ngôn viên Hải quân Sri Lanka cho biết hai tàu đánh cá trên với 37 ngư dân Trung Quốc và hai thủy thủ người Sri Lanka đã bị áp tải về cảng Trincomalee. Những người này sẽ được giao cho cảnh sát địa phương để điều tra thêm. Hãng tin Reuters nói rõ các ngư dân này bị bắt vì đã đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Sri Lanka. Hai chiếc tàu đã bị Hải quân Sri Lanka phát hiện ngoài khơi đảo Batticaloa ở bờ đông của đảo này vào tối hôm qua. Phát ngôn viên Hải quân Sri Lanka nói rằng hai tàu cá Trung Quốc hoạt động rất gần bờ biển, trong khi họ chỉ được phép đánh cá ở vùng nước sâu, theo như một hợp đồng đã ký với Ủy ban Hợp tác Đầu tư Sri Lanka. Ủy ban này đã duyệt cho nhiều công ty nước ngoài đánh cá tại vùng biển sâu của Sri Lanka, làm tăng căng thẳng với ngư dân địa phương, vốn thường xuyên tố cáo tàu nước ngoài xâm lấn ngư trường. Hồi tháng 3 năm 2003, lực lượng ly khai Hồ Tamul đã nổ súng vào hai tàu đánh cá Trung Quốc, giết chết ít nhất 14 ngư dân và làm bị thương 9 thuyền viên khác. Lực lượng nổi dậy lên án tàu Trung Quốc đánh bắt trộm hải sản. Trung Quốc đã cho chính phủ Sri Lanka vay nhiều trăm triệu đô la để xây dựng hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Hải quân Sri Lanka bắt giữ tàu cá Trung Quốc khi họ xâm lấn vùng biển của Sri Lanka.
Ban lãnh đạo Trung Quốc họp kín để sắp xếp nhân sự. Cuộc họp mật kéo dài một tháng tại Bắc Đới Hà khai mạc hôm nay trong bối cảnh căng thẳng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là cuộc họp quan trọng theo truyền thống chính trị tại Hoa Lục trong khuôn khổ chuẩn bị thay đổi lãnh đạo trong đại hội mùa thu. Vụ tai tiếng vợ chồng bạc Hy Lai phản ánh mức độ nghiêm trọng trong tranh chấp quyền lực nội bộ và có thể làm cho việc sắp xếp nhân sự trong ban thường vụ trở thành gay go hơn. Theo AFP, đài truyền hình Trung Quốc hôm nay cho biết, ban lãnh đạo Trung Quốc kể cả ông Tập Cận Bình, người được xem sẽ là lãnh đạo số 1 tương lai đã đến trung tâm nghỉ hè Bắc Đới Hà, nơi dành riêng cho thành phần cốt cán của chế độ, nằm cách Bắc Kinh 100 cây số về hướng đông. Cuộc họp mật kéo dài một tháng là đặc điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lịch trình chuẩn bị thay đổi nhân sự lãnh đạo. Theo nguồn tin này, thì đương kim Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người sẽ lên thay ông Hồ Cẩm Đào, bắt đầu tiếp xúc với các quan chức và cố vấn chính phủ trong vấn đề kinh tế. Theo AFP, thì thành phần lãnh đạo sắp hết nhiệm kỳ, cũng như giới lãnh đạo đã về hưu sẽ thương lượng tìm một thỏa hiệp cho danh sách 9 nhân vật có quyền lực định đoạt vận mệnh của Trung Quốc, được gọi là quý viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Giới quan sát quốc tế nhận định là từ khi xảy ra vụ cách chức bạc Hy Lai, lãnh đạo tỉnh Trùng Khánh và vụ án quy cho bà vợ của ngôi sao đang lên nhưng bị thất sủng này tội giết người, thì tiến trình chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo theo kiểu Trung Quốc gặp xáo trộn.
Nhật Bản kỷ niệm Hiroshima bị ném bom nguyên tử trong nỗi ám ảnh sợ hãi năng lượng hạt nhân. Hôm nay 6 tháng 8, hàng chục nghìn người dân Hiroshima tập trung tưởng niệm nạn nhân của quả bom nguyên tử đầu tiên ném xuống thành phố cách đây 67 năm trong bối cảnh cả nước Nhật vẫn chưa hết nỗi lo sợ hạt nhân sau vụ tai nạn nhà máy điện Fukushima. Những người sống sót, gia đình nạn nhân cùng với thành viên chính phủ và đông đảo khách mời quốc tế đã tham dự buổi lễ tưởng niệm hàng năm tổ chức tại Đài Tưởng niệm Hòa Bình ngay tại nơi quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima. Tham dự lễ tưởng niệm hôm nay còn có Clifton Truman, cháu nội của cố Tổng thống Mỹ Harry Truman, người đã ra lệnh ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Nhật Bản Hiroshima và Nagasaki. Sự xuất hiện thành viên đầu tiên của gia đình Truman trong buổi lễ này đã thu hút được sự chú ý của dư luận Nhật. 8 giờ 15 phút giờ địa phương, tiếng chuông lớn được sóng lên báo hiệu một phút im lặng. Đúng vào thời khắc này, cách đây 67 năm, chiếc máy bay ném bom Mỹ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima, biến thành phố ở miền Tây Nhật Bản này thành một địa ngục thực sự. 140.000 người đã chết cùng với những hậu quả hạt nhân vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ. Ngay sau Hiroshima 3 hôm, quả bom nguyên tử thứ hai cũng đã được ném xuống Nagasaki làm 70.000 người chết. Ngoài 50.000 người tham dự buổi lễ chính thức, nhiều cuộc tập họp khác cũng đã diễn ra trong thành phố, giờ đã trở thành biểu tượng cho nỗi đau của nhân loại do vũ khí hạt nhân gây ra. Đáng chú ý còn có một cuộc biểu tình tập hợp khoảng 700 nạn nhân sống sót của vụ ném bom và những người dân quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi đã xảy ra vụ tai nạn hạt nhân dân sự hôm 11 tháng 3 năm 2011. Những người biểu tình biểu thị thái độ kiên quyết chống lại việc sử dụng hạt nhân, bất kể vì mục đích nào. Từ sau tai nạn Fukushima đến nay, phong trào phản đối hạt nhân ngày càng lan rộng trong dân chúng Nhật Bản, đặc biệt là kể từ khi Thủ tướng Yoshihiko Noda quyết định hồi tháng 6 cho khởi động trở lại hai lò phản ứng hạt nhân.
Thủ tướng Syria đào thoát theo phe nổi dậy và tố cáo chế độ diệt chủng. Phải chăng chế độ Syria đang rỉu rã? Cùng một lúc, Thủ tướng, hai bộ trưởng và hàng loạt sĩ quan cao cấp bỏ rơi Tổng thống al-Assad. Hôm nay, trên đài truyền hình Al Jazeera của Qatar, phát ngôn viên của Thủ tướng Syria Riyad Hijab cho biết Thủ tướng cùng với 10 nhân vật thân cận và toàn bộ gia đình đang ở một nơi an toàn. Trong một bản thông cáo, nhân vật được bổ nhiệm Thủ tướng Syria cách nay 2 tháng tuyên bố: "Tôi rời bỏ một chế độ giết hại dân lành, một chế độ diệt chủng để gia nhập hàng ngũ đối lập là một người lính chiến", hết lời dẫn. Theo đài truyền hình Qatar, thì Thủ tướng của Syria đang tị nạn tại Jordani. Trong khi đó, thì đài truyền hình nhà nước Syria thông tin vắn tắt là ông Riyad Hijab bị cách chức Thủ tướng và Phó Thủ tướng lên thay. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Syria tức Liên minh Đối lập, ông Abdel Bassat Saida nhận định đây là dấu hiệu chế độ al-Assad tan rã. Cũng trong ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tướng không quân Mohammad Ahmad Fares, phi hành gia đầu tiên của Syria, cùng với 10 sĩ quan cao cấp đã vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Syria tự do, lực lượng võ trang của đối lập cho biết thêm, 3 sĩ quan an ninh chính trị cấp đại tá, trong đó có 2 người thuộc bộ tộc của Phó Tổng thống Farouk al-Sarre đã chạy sang Jordani. Tại Damas, Bộ trưởng Nội vụ xác nhận đài truyền hình nhà nước bị khủng bố bằng bom vào ngày hôm nay. Các sự kiện trên đây xảy ra vào lúc quân đội trung thành với al-Assad tập trung 20.000 quân, chuẩn bị đánh vào Aleppo, thành trì của phe nổi dậy.
Vụ xả súng vào đền thờ đạo Sikh tại Wisconsin, Hoa Kỳ làm 7 người chết. Một vụ xả súng lại vừa xảy ra hôm qua mùng 5 tháng 8 tại tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, làm 7 người chết và nhiều người bị thương. Vụ bắn giết diễn ra bên trong đền thờ đạo Sikh của người gốc Ấn Độ. Một người đàn ông đã bất ngờ xông vào ngôi đền thờ nơi đang diễn ra buổi lễ, xả súng làm 6 người chết. Cảnh sát đã can thiệp giải cứu được các tín đồ và bắn hạ sát thủ. Cảnh sát Liên bang Mỹ đang tiếp tục điều tra động cơ hành động của kẻ xả súng. Tổng thống Mỹ Obama đã lên tiếng chia sẻ nỗi mất mát của các nạn nhân và cộng đồng người gốc Ấn Độ. Hôm nay, Tổng thống Ấn Độ Manmohan Singh đã lên án gay gắt vụ xả súng và nói ông cảm thấy bị sốc và vô cùng đau buồn khi nhận được tin trên. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourté tường trình.
La situation semblait stabilisée en fin d'après-midi. Toutes les personnes qui étaient à l'intérieur, en majorité des femmes et des enfants.
Cuối buổi chiều qua, tình hình tại chỗ có vẻ đã ổn định. Tất cả những người có mặt trong ngôi đền trước đó, phần đông là phụ nữ và trẻ em, đều đã rời khỏi đó và cảnh sát đã tiến hành các cuộc tìm kiếm trong bãi đổ xe để đảm bảo không có tay súng nào khác. Tuy nhiên, chính quyền cho rằng chỉ có một tay súng duy nhất trong vụ này và y đã bị một cảnh sát bắn hạ. Bản thân viên cảnh sát này cũng bị thương nặng trong cuộc đọ súng, hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện. 3 thành viên khác của ngôi đền cũng đã bị thương và đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Obama đã nắm bắt được tình hình của vụ việc. Cộng đồng người Sikh tại Mỹ đã cảm thấy bị choáng váng trước vụ tấn công vào một trong những ngôi đền của họ. Một thành viên của giáo đoàn người Sikh nói, nếu đây là một tội ác vì hận thù thì thử hỏi chúng tôi đã làm gì xấu. Chủ tịch hội đoàn những người Sikh tại Atlanta phát biểu trên kênh truyền hình CNN rằng chúng tôi tôn trọng tất cả các tôn giáo. Chúng tôi vẫn cổ vũ cho sự khiêm nhường và hòa bình. Người Sikh lo ngại tôn giáo của họ bị nhầm lẫn với Hồi giáo mà thực ra không hề là như vậy. Đến giờ, hành động của một hoặc nhiều tay súng vẫn chưa được xác định.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tại Cuba, một giáo sư đại học đảng viên đảng Cộng sản đòi tự do cho giới trí thức. Hôm Chủ nhật, giáo sư Esteban Morales, đảng viên Đảng Cộng sản Cuba, đòi hỏi quyền tự do sáng tạo cho giới trí thức, tạo điều kiện thay đổi tư duy, hầu trợ sức cho chính sách cải cách. Vị chuyên gia kinh tế xã hội này nhấn mạnh đến hai nguy cơ. Giới trí thức bỏ đảng nếu quyền tự do ngôn luận tiếp tục bị tước đoạt và đạo đức xã hội suy đồi sẽ đưa đến hệ quả Đông Âu. Bày tỏ quan điểm công khai trên blog, giáo sư Esteban Morales nhận định là thành phần trí thức ở Cuba cần được cảm nhận rằng họ được tin cậy, tinh thần sáng tạo được đánh giá cao và họ có thực quyền tự do sáng tạo. Theo nhà trí thức này, thì nếu chính quyền cứ tiếp tục nghi ngờ và kiềm chế, thì sẽ không tránh khỏi xung khắc với lực lượng trí thức, và đại đa số thành phần này sẽ tách ra khỏi đảng. Theo AFP, bản thân giáo sư Esteban Morales, do tố cáo tệ nạn tham ô trong guồng máy nhà nước Cuba, đã bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản hồi tháng 4 năm 2010, nhưng sau đó ông được mời gia nhập trở lại. Vị đảng viên trí thức này nhắc lại sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu. Ông nhấn mạnh các chế độ này tan rã không phải chỉ vì quản lý kinh tế kém, tham ô và bất tài, mà còn vì một nguyên nhân sâu xa khác, đó là các đảng cộng sản không có khả năng lãnh đạo trí thức và làm cho đạo đức xã hội bị suy đồi. Thế mà Cuba hiện nay đang đi vào vết xe đổ của Đông Âu của thập niên 80 với những hiện tượng gây tác hại nghiêm trọng cho vai trò của khoa học, văn hóa là những xung lực của xã hội Cuba. Giáo sư Morales đặc biệt lên án thái độ giáo điều của báo chí Cuba. Dưới sự kèm kẹp của chính quyền, báo chí chính thức hoàn toàn không đăng bài phát biểu của giới trí thức. Hậu quả là thành phần ưu tú này hợp tác với báo lề trái. Những sáng kiến, những tranh luận đa chiều giờ đây chỉ diễn ra bên ngoài hệ thống chính thức. Cơ quan đặc trách ý thức hệ của chế độ hoàn toàn bị mất liên lạc với trí thức và do đó không học tập được những điều bổ ích. Với tinh thần không khoan nhượng, nhà trí thức Cuba này tố cáo chính quyền ngăn chặn thông tin bằng thái độ tiền hậu bất nhất. Trong khi chủ tịch Raúl Castro khuyến khích chỉ trích tiêu cực, thì bộ máy cửa quyền hành xử ngược lại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: truyền thông Trung Quốc ào ạt công kích Mỹ can thiệp vào hồ sơ Biển Đông.
Truyền thông Trung Quốc vào hôm nay đã đồng loạt nã pháo vào Hoa Kỳ, một hôm sau khi Bắc Kinh triệu mời Phó Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc lên để phản đối bản tuyên bố về Biển Đông của Hoa Kỳ. Trước những lời tố cáo của Mỹ đối với các động thái gây căng thẳng gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông, Bắc Kinh đã đả kích Washington, xen vào điều mà Trung Quốc cho là công việc nội bộ của mình. Trong bản tuyên bố hôm 3 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại về những căng thẳng gia tăng tại Biển Đông với những diễn biến đáng lo ngại như giọng điệu ngày càng hung hăng nhắm vào các nước khác, các bất đồng lộ rõ trong việc giành quyền khai thác tài nguyên, các hành động dùng kinh tế để gây áp lực và các sự cố tại bãi Scarborough, trong đó có việc chăng dây tại cửa vịnh ra vào khu vực để chặn tàu. Thủ phạm của các hành động kể trên không được nêu đích danh nhưng đều gợi đến các hành vi gần đây của Bắc Kinh. Từ các lời đe dọa chiến tranh nhắm vào Hà Nội và Manila, các tuyên bố chống lại việc Philippines cho đấu thầu khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, cho đến vụ Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Trung Quốc CNOOC mời thầu thăm dò các lô dầu hỏa sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc tuy nhiên đã bị Mỹ nêu đích danh trong loạt hành vi nghiêm trọng nhất, thành lập thành phố Tam Sa và đơn vị đồn trú tại khu vực tranh chấp với các nước láng giềng, tức là hầu như toàn bộ Biển Đông. Các điều này bị cho là đi ngược lại những nỗ lực ngoại giao chung nhằm giải quyết bất đồng và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng trong khu vực, hết lời dẫn. Trong một bài xã luận vào hôm nay, Nhật báo Trung Quốc China Daily đã lớn tiếng cho rằng tuyên bố của Mỹ xứng đáng bị nguyền rủa, từ ngữ trong nguyên văn, vì rõ ràng là nhằm mục tiêu gây rối. Đối với tờ báo này, hành động chỉ trích việc thành lập thành phố Tam Sa vào tháng 6 vừa qua đã xin trích, biểu thị thái độ coi thường đáng ngạc nhiên, nguyên tắc không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác, hết lời dẫn. Một bài xã luận trên ấn bản quốc tế của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng thô lỗ không kém khi thẳng thừng kêu gọi Hoa Kỳ là nên câm miệng, từ ngữ trong nguyên văn, trên vấn đề Biển Đông, vì Trung Quốc không thể chấp nhận những hành vi can thiệp như vậy của nước ngoài vào những vấn đề chỉ liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc, hết lời dẫn. ấn bản trong nước của tờ báo này cũng cứng rắn không kém, tố cáo Hoa Kỳ tìm cách gây chia rẽ giữa Trung Quốc với các láng giềng. Với việc báo chí chính thức có lời lẽ cực kỳ hung hăng như kể trên, Trung Quốc đang tiếp tục làm áp lực trên Hoa Kỳ về hồ sơ Biển Đông, mở thêm mặt trận truyền thông sau khi đã phản công dữ dội về ngoại giao. Phải nói là sau tuyên bố của Mỹ về Biển Đông, phản ứng ngoại giao của Trung Quốc đã cứng rắn khác thường với việc triệu mời Phó Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Vương Hiểu Dân vào hôm qua lên để đòi Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Tuy nhiên, luận điểm của Bắc Kinh đưa ra nhằm phản đối Washington xen vào nội tình Trung Quốc và không tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc hoàn toàn không đứng vững. Bắc Kinh đã viện dẫn lý do lịch sử để đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, điều cho đến nay không hề được quốc tế công nhận và đã ngang nhiên vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển mà họ đã ký kết. Lập luận cho rằng Hoa Kỳ cố tình chia rẽ Trung Quốc với các nước láng giềng cũng không đúng với thực tế, vì nguyên nhân gây bất hòa chính là các hành động lấn lướt của Bắc Kinh trong việc ép buộc các láng giềng của họ phải chấp nhận đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên các vùng biển bao quanh nước này. Hầu như tất cả các nước có chung vùng biển với Trung Quốc đều lo ngại trước các hành động quyết đoán của Bắc Kinh, từ Nhật Bản, Hàn Quốc trên biển Hoa Đông cho đến Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei hay Đài Loan ở Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là một Việt Nam trong dòng thời sự. Xã hội Việt Nam bắt đầu thay đổi cách nhìn về giới đồng tính. Thanh Phương phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học về giới, phụ nữ và vị thành niên. Cuối cùng là Cuộc sống muôn màu do Mai Vân biên soạn. Năm 1637, vụ vỡ bong bóng đầu cơ đầu tiên trong lịch sử con người. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Tranh cãi ngoại giao Campuchia-Philippines tiếp tục sau thất bại tại hội nghị ASEAN. Thông tin viên Phạm Phan tường thuật, Thanh Hà đặt câu hỏi.
Ngày 30 tháng 7 vừa qua, đại sứ Campuchia tại Manila đã gửi thư đến báo The Star của Philippines để tố cáo là Philippines và Việt Nam đã phá hoại và lũng đoạn bản dự thảo thông cáo chung sau cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN hôm đầu tháng. Hậu quả là lần đầu tiên ASEAN đã không ra được bản thông cáo chung. Bộ Ngoại giao Philippines sau đó đã triệu đại sứ Campuchia lên để giải thích. Sau một lần cáo bệnh thì cuối cùng đại diện Campuchia tại Manila đã phải cử người thứ nhì trong sứ quán đi thay. Trong cuộc tiếp xúc này, Philippines yêu cầu đích thân đại sứ Campuchia phải giải thích về nội dung bức thư của ông đã gửi đến báo The Star và đòi Phnom Penh phải công bố bằng chứng về những cáo buộc cho là Philippines và Việt Nam đã phá hoại và lũng đoạn bản dự thảo thông cáo chung kết thúc cuộc họp ASEAN. Một số các nhà phân tích tại Phnom Penh cho rằng thất bại của hội nghị ASEAN và những tranh cãi ngoại giao hiện nay giữa Campuchia và Philippines là nằm trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm chia rẽ khối ASEAN vào lúc mà Trung Quốc muốn từng bước lấn chiếm Biển Đông. Thông tín viên Phạm Phan từ thủ đô Phnom Penh cho biết thêm chi tiết. Dạ, thân chào anh Phạm Phan, thưa anh. Cái dư âm của hội nghị các nước Đông Nam Á diễn ra hôm đầu tháng tại thủ đô Phnom Penh vẫn còn chưa chấm dứt.
Thân chào Thanh Hà. Hội nghị ASEAN tại Phnom Penh vào gần cuối tháng 7 vừa qua không những gây sửng sốt cho công luận về công tác điều hành hội nghị của nước chủ nhà Campuchia khi kết thúc hội nghị mà không đạt được đồng thuận để đưa ra một thông cáo chung. Trái lại, dư âm của sự không đoàn kết đó lại còn kéo dài cho đến mấy ngày hôm nay qua cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Campuchia và Philippines. Câu chuyện khởi đầu từ ngày 30 tháng 7 tại thủ đô Manila của Philippines khi viên đại sứ Campuchia ông Horst Srethon cho đăng trên báo Philippine Star một bức thư, trong đó có nội dung chỉ trích thẳng thừng là chính Hà Nội và Philippines là tác nhân làm cho hội nghị ASEAN không thể đưa ra được một thông cáo chung, một biệt lệ chưa từng xảy ra trong suốt chiều dài hoạt động 45 năm của khối hợp tác kinh tế chính trị ở vùng này. Lá thư của đại sứ Horst Slaton có nêu đích danh hai thành viên quan trọng trong cuộc tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông hiện nay. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, duy nhất chỉ có Philippines lên tiếng phản đối mạnh bức thư của viên đại sứ Campuchia. Còn Hà Nội thì vẫn im tiếng, dường như đang thu mình lắng nghe động tĩnh chung quanh. Thật ra, khi quan sát diễn biến sau hội nghị ASEAN, chúng ta được biết rằng Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã thực hiện chuyến công du ngoại giao chớp nhoáng chỉ sau một tuần đánh dấu lễ bế mạc hội nghị ASEAN. Sau khi bay qua Manila, rồi ghé Hà Nội, ông Marty Natalegawa đã đến Phnom Penh để gặp Ngoại trưởng Ho Nam Hong nhằm tìm kiếm sự đồng thuận trong toàn khối về vấn đề Biển Đông. Sau cuộc gặp, ông Ho Nam Hong đồng ý với những điểm mà Ngoại trưởng Indonesia nêu lên. Trong đó có điểm chính là khối ASEAN tán đồng cách giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng phương tiện hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông Ho Nam Hong không quên nói thêm rằng những điều này đã được nêu lên tại hội nghị, nhưng Việt Nam và Philippines không đồng ý, nhưng bây giờ lại đồng ý. Qua các sự kiện này, có thể nói là bức thư của viên đại sứ Campuchia tại Manila không thể là hành động cá nhân. Trái lại, nó rất tương đồng với quan điểm của Ngoại trưởng Ho Nam Hong. Và viên ngoại trưởng này không thể nói khác quan điểm của chính quyền Campuchia.
Không chỉ có đại sứ Campuchia ở Manila mà ngay cả đại sứ của Sứ Chúa Tháp ở Tokyo cũng đã đưa ra quan điểm tương tự.
Câu chuyện liên hệ tới bức thư của viên đại sứ Campuchia tại Manila tiếp tục gây sự chú ý của công luận khi một nhân vật không kém quyền thế trong đẳng cấp chính trị nhiều bổng lộc tại Phnom Penh là ông Ho Monirat lên tiếng. Ông này hiện đang là đại sứ Campuchia tại Nhật Bản. Tại sao gọi ông Ho Monirat thuộc diện đẳng cấp quyền thế? Do vì ông chính là con trai của đương kim Ngoại trưởng Ho Nam Hong. Trong bài báo ngày 3 tháng 8 trên Phnom Penh Post Online, có trưng ra một số chi tiết trong bài viết của đại sứ Ho Monirat cho đăng trên tờ The Japan Times Online như sau. Chính Việt Nam và Philippines làm hư đi nỗ lực đưa ra bản thông cáo chung tại hội nghị ASEAN khi Campuchia đóng vai trò nước chủ nhà năm nay. Sự khẳng định này minh định lập trường của Campuchia từ trong hội nghị ASEAN cho đến lúc này là kiên quyết ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Đại sứ Ho Monirat nói rằng Campuchia không muốn đưa vấn đề tranh chấp song phương vào hội nghị ASEAN, cũng như không muốn đổ dầu vào lửa. Và ông Ho Monirat cũng phê bình giới truyền thông tiếp tục tô vẽ một bức tranh ảm đạm về nước chủ nhà Campuchia trong cương vị chủ tịch ASEAN năm nay. Qua sự kiện này cho thấy rằng Hà Nội đã bị Campuchia bỏ rơi lại đằng sau, và đó cũng là thất bại trong chính sách níu kéo Campuchia vào vòng ảnh hưởng của họ như sau năm 1979. Sự viện trợ dồi dào vô điều kiện trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự mà Bắc Kinh đổ vào Campuchia từ hơn một thập niên qua đã dẫn đến sự thành công cho họ trong hội nghị ASEAN vào tháng 7, khi nước chủ nhà Campuchia không chút ngượng ngùng khóa chặt mồm bất cứ phát biểu nào liên quan đến Biển Đông, đặc biệt là tiếng nói từ phía phái đoàn ngoại giao Hà Nội và Philippines.
Một số tiếng nói tại Campuchia không ngần ngại cho rằng là Trung Quốc đã trực tiếp lôi kéo Campuchia về phía mình trong cái mục tiêu lấn chiếm Biển Đông, phải như vậy hay không thưa anh?
Tình đoàn kết mà Indonesia, một sáng lập viên khối ASEAN, nỗ lực gìn giữ qua sứ mạng ngoại giao gấp rút của Ngoại trưởng Marty Natalegawa ngay sau khi bế mạc hội nghị ASEAN đang trong chiều hướng xấu đi. Campuchia không có quyền lợi gì trên Biển Đông, nhưng Campuchia tận thu mối lợi qua những khoản viện trợ của Bắc Kinh. Thất bại của hội nghị ASEAN và những tranh cãi ngoại giao hiện nay giữa Campuchia và Philippines nằm trong chiều hướng mà Bắc Kinh dự mưu nhằm chia rẽ khối ASEAN giữa lúc họ vẫn tiếp tục thực hiện lấn chiếm Biển Đông từng bước. Trong khi giật dây cho Campuchia không đưa vấn đề Biển Đông vào các cuộc thảo luận tại hội nghị ASEAN để quấy rối tất cả thành viên của khối, thì cùng lúc đó Bắc Kinh tự tiện một cách thiếu trách nhiệm khi công bố đặt hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong vòng tranh chấp với nhiều thành viên ASEAN, dưới sự quản lý của một đơn vị hành chính Trung Quốc được gọi là thành phố Tam Sa. Rồi ngay sau đó cho thành lập đơn vị quân sự đồn trú trên quần đảo Hoàng Sa mà họ đã chiếm đóng trái phép sau cuộc chiến tháng 1 năm 1974 với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một chiến thuật vừa đàm vừa đánh, tuy cổ điển nhưng lại hiệu quả hiện nay. Vì Bắc Kinh biết được thế yếu của Hà Nội và Philippines là chỉ phản đối bằng miệng, thông qua các bản tuyên bố chung chung không có giá trị hành động và thực lực hải quân nghèo nàn so với họ. Những hoạt động quân sự và chủ trương tiến chiếm Biển Đông từng bước, cụ thể là dành toàn bộ quần đảo Trường Sa về tại Bắc Kinh, khiến cho một cuộc chiến trên Biển Đông là một điều rất khó tránh khỏi. Campuchia, với vị thế thành viên ASEAN, đã được Bắc Kinh triệt để khai thác trong cương vị nước lớn, không quan tâm đến lợi ích của cộng đồng các nước trong vùng. Campuchia chỉ là một bàn đạp giai đoạn, mục tiêu chính và lâu dài hơn của họ là vùng biển giàu khí đốt và tiềm năng thủy sản phong phú. Tóm lại, hành động của Campuchia khi chọn đi với Bắc Kinh trong thời điểm xảy ra tranh chấp tại Biển Đông chắc phải dẫn đến sự rạn nứt nghiêm trọng mối quan hệ với láng giềng Việt Nam. Và điều này chứa đựng mầm mống gây ra sự thay đổi trong giới lãnh đạo Campuchia một khi chiến tranh Biển Đông xảy ra.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan trả lời từ Phnom Penh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nhân vật số 2 tại Bắc Triều Tiên công du Việt Nam để học tập kinh nghiệm mở cửa.
Sri Lanka bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc và gần 40 ngư dân.
Ban lãnh đạo Trung Quốc hợp kín để sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng Cộng sản.
Nhật Bản kỷ niệm Hiroshima trong nỗi ám ảnh sợ hãi năng lượng hạt nhân.
Thủ tướng Syria đào thoát theo phe nổi dậy và tố cáo chế độ diệt chủng.
Tại Cuba, một giáo sư đại học, đảng viên đảng Cộng sản đòi tự do cho giới trí thức.
Mỗi ngày một sự kiện, truyền thông Trung Quốc ào ạt công kích Mỹ can thiệp vào hồ sơ Biển Đông.
Tranh cãi ngoại giao Campuchia-Philippines vẫn tiếp tục sau thất bại hội nghị ASEAN. Thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường thuật. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Khi Olympic được tổ chức tại Bắc Kinh hồi năm 2008, iPhone chỉ mới được tung ra thị trường ít lâu, còn iPad thì chưa có. 4 năm trôi qua, tại Olympic London năm nay, iPhone, iPad đã đắc dụng đến mức mà có rất nhiều người đã bỏ rơi truyền hình, sử dụng chúng để theo dõi các trận đấu. Nhật báo Le Monde đi sâu vào chủ đề đáng chú ý này với bài viết Thế vận hội Olympic của ngành kỹ thuật số.
Để xem các trận đấu Olympic London trực tiếp hay tường thuật, người ta không hoàn toàn bị lệ thuộc vào TV nữa, mà có thể xem bằng máy vi tính, iPhone hay iPad. Bằng những phương tiện này, người dân ở nhiều nước đã hoàn toàn di động trong việc theo dõi Olympic London. Tại Pháp, tập đoàn truyền hình quốc gia France Télévisions đã chi đến 50 triệu euro để mua quyền truyền hình trực tiếp các trận đấu trên truyền hình và Internet. Trong ngày 1 tháng 8 này, đã có gần 1,5 triệu lượt truy cập xem thể thao trực tuyến, đã có gần 1,5 triệu lượt truy cập xem thể thao trực tuyến trên France Télévisions qua mạng Internet, trong đó có 570 lượt bằng iPhone và iPad, số còn lại là bằng máy vi tính. Tại Vương quốc Anh, mỗi ngày người Anh có thể xem đến 24 kênh trực tiếp bằng máy vi tính. BBC đã phát trên 2.500 giờ về Olympic London. Người dân vùng châu Mỹ Latin cũng không chịu thua. Nhà cung cấp dịch vụ mạng Terra của Tây Ban Nha đã mua quyền trực tiếp trận đấu Olympic London trên mạng ở 10 nước. Người mê thể thao tại 10 nước này có thể xem các trận đấu tùy thích thông qua mạng Internet. Còn ở Hoa Kỳ, để xem các trận đấu trực tiếp trên mạng của tập đoàn phát thanh truyền hình NBC, người Mỹ phải trả tiền, ngoại trừ trường hợp sử dụng truyền hình cáp. Nhiều phản ứng đã dấy lên, đến mức mà hôm 2 tháng 8, NBC phải chấp nhận phát trực tiếp miễn phí cuộc thi bơi vòng loại 200m có sự tham gia của hai vận động viên bơi lội nổi tiếng của Mỹ. Đối với trang mạng video YouTube, khi Ủy ban Olympic Quốc tế thương thảo việc bán quyền trực tiếp các trận đấu trên mạng Internet, trang mạng này chưa ra đời. Thế nhưng hiện tại YouTube cũng đã mua được quyền truyền lại các trận đấu Olympic London ở 64 nước, trong đó có vùng châu Phi Nam Sahara. Với đà phát triển này, trong Olympic mùa hè 2016, truyền hình ắt hẳn sẽ trở nên ế ẩm hơn.
Nhìn về xứ sở mặt trời mọc, Le Monde cho biết từ sau thảm họa Fukushima hồi năm 2011, làn sóng phản đối hạt nhân ngày càng cao tại Nhật Bản và hiện tại đang đe dọa các nỗ lực duy trì điện hạt nhân của nhà cầm quyền nước này.
Phong trào phản đối hạt nhân ở Nhật Bản đã ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Có đến 2/3 người Nhật muốn rời bỏ hạt nhân. Phong trào này bắt đầu nổi lên từ tháng 3 năm 2011. Khi ấy, người phản đối hạt nhân đã bắt đầu tập trung biểu tình trước trụ sở của tập đoàn điện lực Tokyo TEPCO. Phong trào sau đó đã từng bước đi vào tổ chức. Và vào tháng 11 năm 2011, người phản đối hạt nhân đã tập trung dựng liều đóng quân trước trụ sở của Bộ Kinh tế, Bộ Chủ trì Chính sách Hạt nhân ở Nhật Bản. Ngay đến dinh thự của Thủ tướng Noda cũng bị bao vây. Ngày 29 tháng 3 năm nay, Liên minh chống hạt nhân bao gồm 13 tổ chức khác nhau đã tổ chức tập họp trước nhà thủ tướng để bày tỏ nguyện vọng từ bỏ hạt nhân. Hôm 16 tháng 6, chính phủ quyết định cho tái vận hành nhà máy hạt nhân Ohi. Quyết định này như thêm dầu vào lửa. Mọi người lập tức tiếp tục xuống đường, đặc biệt có sự tham gia của những gương mặt lớn như nhà văn hay các nghị sĩ. Rồi sau đó, phong trào phản đối hạt nhân tại Nhật Bản đã đạt bước ngoặt với sự ra đời của một chính đảng vì môi trường mang tên Midori no To. Rồi hôm 3 tháng 8 vừa rồi, hàng ngàn người lại xuống đường yêu cầu đóng cửa nhà máy hạt nhân Ohi. Họ cũng phản đối quyết định của Thủ tướng Noda trong việc bổ nhiệm ông Tanaka vào vị trí lãnh đạo cơ quan điều phối hạt nhân của Nhật Bản. Ông này nguyên là lãnh đạo của Ủy ban Năng lượng Hạt nhân của chính phủ. Vì thế, ông được xem là người từng góp nhiều công sức cho sự phát triển hạt nhân ở Nhật Bản. Việc bổ nhiệm ông Tanaka còn làm dấy lên làn sóng phản đối ngay trong lòng của đảng cầm quyền. Chính phủ Nhật Bản đã không chấp nhận cho trưng cầu dân ý về chủ đề hạt nhân. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối hạt nhân ngày càng cao, chính phủ Noda buộc phải có sự lựa chọn chính thức một trong ba kịch bản về sự đóng góp của hạt nhân trong việc cung cấp điện. Kịch bản thứ nhất là 0%, kịch bản thứ hai 15% và kịch bản thứ ba là 25%. Hiện tại có vẻ kịch bản 15% đã được chính phủ ưu ái. Chính phủ cũng đã cho mở một trang mạng tiếp nhận ý kiến của người dân, đồng thời cũng tăng cường thu thập ý kiến từ mọi phía về chủ đề hạt nhân thông qua các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa chính quyền với người dân. Tâm lý sợ hạt nhân càng lớn mạnh hơn ở khu vực có chứa nhà máy Fukushima, nơi trực tiếp chịu hậu quả của thảm họa năm rồi, nhất là trong bối cảnh chính phủ bị chỉ trích là không chăm sóc tốt, nếu không muốn nói là bỏ rơi người dân sau thảm họa.
Trong tháng 7 vừa rồi, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm được 163.000 việc làm, tức là mức cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Dù chưa thể đẩy lùi tình trạng thất nghiệp tại Mỹ, nhưng đây rõ ràng là một con số không nhỏ trong thời buổi kinh tế khó khăn. Đi sâu phân tích thành công này, Nhật báo Kinh tế Risiko có bài nhận định Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn tái công nghiệp hóa.
Tái công nghiệp hóa có nghĩa là một lần nữa tập trung phát triển công nghiệp. Có lẽ sắp tới nước Mỹ sẽ tập trung tăng cường quá trình này, bởi vì trong tổng số việc làm mà nền kinh tế Mỹ tạo ra vừa qua có phần đóng góp không nhỏ của ngành công nghiệp, trong đó dẫn đầu là ngành công nghiệp chế biến và sản xuất ô tô. Trong khi đó, đóng góp của ngành dịch vụ và xây dựng cho sự phục hồi kinh tế Mỹ là rất hạn chế. Sự phục hồi của nền công nghiệp Mỹ có nhiều lý do. Thứ nhất là nhờ vào chính sách kích thích xuất khẩu của chính phủ Obama. Tỷ trọng đóng góp của xuất khẩu vào GDP cả nước đã tăng đáng kể. Một nguyên nhân khác nữa đó là nhờ vào thị trường năng lượng có tính cạnh tranh cao của Mỹ. Nguyên nhân cuối cùng cũng là nguyên nhân chính yếu đó là quá trình chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ, tức hạn chế việc tập trung tạo việc làm ở các phân nhánh của những tập đoàn công nghiệp Mỹ, hoạt động sản xuất và thương mại ở các thị trường lao động giá rẻ. Như vậy, nước Mỹ đã vượt qua thời công nghiệp hóa để bước vào giai đoạn dịch vụ. Rồi giờ đây, khủng hoảng kinh tế và vấn đề việc làm đã đưa nước Mỹ vượt qua giai đoạn dịch vụ để trở lại giai đoạn công nghiệp hóa.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nhật báo Le Figaro có bài chạy tựa Hạn hán tại Mỹ, một thảm họa gây hậu quả cấp độ thế giới.
Tình hình hạn hán tại Mỹ đang rất nghiêm trọng. Tuần rồi, Bộ Nông nghiệp nước này đã đưa thêm 218 quận vào danh sách vùng thiên tai. Như vậy, đã có 1.584 quận, tức hơn phân nửa nước Mỹ, bị xếp vào danh sách này. Trong bối cảnh đó, giá ngũ cốc đã bắt đầu tăng lên, nhất là trong 3 tháng rồi. Giá lúa mì tăng 41%, giá đậu tương tăng 17%, giá bắp tăng 29%. Trong năm tới, tình hình có vẻ dịu hơn với tỷ lệ tăng giá thực phẩm ở Mỹ có thể chỉ dao động từ 3 đến 4%. Việc bắp tăng giá sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực sản xuất khác và kéo theo các mặt hàng khác như gà, heo, bò, sữa cũng tăng giá do chi phí bỏ ra sẽ cao hơn. Nhiều nước khác cũng đang quằn mình với hạn hán. Vùng Tây Âu cũng thiếu mưa trầm trọng. Nhiều dự phóng cho rằng giá thực phẩm sẽ tiếp tục tăng trên phạm vi thế giới. Trong bối cảnh đó, Le Figaro cảnh báo giá thực phẩm tăng cao là một vấn đề lớn có thể gây bất ổn xã hội.
Trên lĩnh vực y tế, Le Figaro đăng bài viết chạy tựa phát hiện một loại kháng thể tự nhiên chống bệnh dại.
Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu ở hai vùng khác nhau tại Peru, nơi có nhiều người bị lây bệnh dại do bị dơi cắn. Qua xét nghiệm máu của 63 người, nhóm nghiên cứu đã phát hiện có đến 6 trường hợp trong máu có chứa chất kháng virus gây bệnh dại. Điều đáng chú ý là 6 người này chưa một lần chích ngừa căn bệnh quái ác này. Nghiên cứu cũng cho thấy, ở những vùng bị bệnh dại hoành hành, lượng kháng thể tự nhiên nói trên cao hơn những vùng ít bị bệnh dại đe dọa. Phát hiện trên rất quan trọng, sẽ góp phần tăng cường hiệu quả của việc điều trị bệnh dại. Bởi đến hiện tại, đa số các trường hợp mắc bệnh dại đều bị tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm bệnh dại cướp đi sinh mạng của khoảng 55.000 người trên thế giới. Liên quan đến vật trung gian truyền bệnh dại, đứng đầu vẫn là chó. Tuy nhiên, loài dơi cũng đang ngày càng khẳng định tên tuổi trong việc truyền bệnh dại. Tại Úc, các nước châu Mỹ Latin, các nước Đông Âu, dơi đã thực sự trở thành một mối đe dọa truyền bệnh dại cho con người. Sau đây xin mời quý vị đến với chuyên mục Việt Nam trong dòng thời sự. Với chủ đề Xã hội Việt Nam bắt đầu thay đổi cách nhìn về giới đồng tính, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn của bà Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học về giới, phụ nữ và vị thành niên.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 5 tháng 8 2012, lần đầu tiên tại Hà Nội đã diễn ra một cuộc tuần hành của giới đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam. So với những Gay Pride ở một số nước khác thì cuộc diễu hành có quy mô còn nhỏ, chỉ có sự tham gia của khoảng 200 người, theo như lời ban tổ chức, và họ diễu hành dưới hình thức đi xe đạp qua các đường phố Hà Nội, cụ thể là từ sân vận động Mỹ Đình cho đến công viên Bách Thảo. Cuộc diễu hành nói trên diễn ra trong khuôn khổ ngày hội của giới đồng tính, song tính và chuyển giới mang tên Việt Pride 2012, kéo dài trong 3 ngày từ 3 tháng 8 cho đến 5 tháng 8. Trước cuộc diễu hành, đã có nhiều chương trình được tổ chức tại Viện Goethe ở Hà Nội như hội thảo, trao đổi và chiếu phim của Mỹ và Thụy Điển về đồng tính nữ. Cuộc diễu hành đầu tiên của giới đồng tính diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường tuyên bố là đã đến lúc bàn đến việc sửa đổi luật để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Việt Nam. Hiện giờ luật pháp Việt Nam vẫn cấm hôn nhân đồng tính và giới đồng tính, song tính và chuyển giới vẫn còn bị kỳ thị, phân biệt đối xử nặng nề ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên, một trong những tổ chức tích cực vận động cho quyền của giới đồng tính, thì cái nhìn của xã hội Việt Nam đối với giới này đã bắt đầu thay đổi. Nhưng dĩ nhiên là con đường đi đến bình quyền của giới đồng tính, song tính và chuyển giới hay còn rất dài. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh qua điện thoại với RFI Việt ngữ, được thực hiện sau cuộc diễu hành Việt Pride mà bà có tham gia tổ chức. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về giới, phụ nữ và vị thành niên. Thưa bà Nguyễn Vân Anh, thì nhân cuộc diễu hành đầu tiên của giới đồng tính này, thì người ta mới chú ý thêm đến vấn đề của giới đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam. Bà có nhận xét như thế nào về thái độ của người dân Việt Nam nói chung đối với giới này ? Tức là có còn nhiều sự kỳ thị, phân biệt đối xử hay không ?
Tôi nghĩ rằng là cái sự kỳ thị, phân biệt đối xử vì cái quan niệm và vì cái sự thiếu hiểu biết ý, cách đây vài năm thì nó rất là nặng nề. Ngay cả trên những các cái phương tiện truyền thông đại chúng thì người ta cũng đưa ra những cái hình ảnh về người đồng tính và người chuyển giới một cách rất là lệch lạc và kỳ thị. Tuy nhiên thì vài năm trở lại đây thì có một số các cái tổ chức cùng chung tay làm vấn đề này như là IC, mới đây là ICF và CCIP. Và cùng với Saga thì mấy tổ chức của chúng tôi là làm rất là mạnh về vấn đề này, trong đó có cái việc cung cấp các khóa học, khóa tập huấn cho các nhà báo, giới truyền thông và một số các cán bộ xã hội. Chúng tôi cũng cung cấp trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng những cuộc thảo luận mang tính cởi mở trên một số các cái phương tiện. thì chúng tôi cũng nhận được đầu tiên là cái sự rất là ngạc nhiên, nhưng mà khi mà người ta hiểu ra vấn đề, người ta có cái kiến thức thì cái thái độ của họ cũng thay đổi rất là nhiều. Tuy nhiên thì đến hiện nay mà nói thì thực tế là để thay đổi được toàn bộ cái thái độ kỳ thị, nó cũng tôi nghĩ rằng còn phải cần thêm thời gian ạ.
Tức là đối với nhiều người thì cái vấn đề đồng tính, song tính hay chuyển giới là một căn bệnh hơn là một cái trạng thái bình thường của những con người.
Vâng, họ sẽ cho là căn bệnh, hoặc là họ sẽ xếp là do cái sự đua đòi, rồi do cái đạo đức lối sống, rồi do cái sự du nhập văn hóa phương Tây, nhiều người cho là như vậy. Nhưng mà thực tế là thời gian rất gần đây thì chúng tôi cũng có rất là mừng khi mà ngay những nhà lập pháp, các đại biểu quốc hội có những cái phát biểu mang tính rất là tiến bộ. Ví dụ như gần đây nhất thì Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì cũng có một cái phát biểu thực sự là đem lại những niềm vui rất là lớn cho những người ủng hộ cho quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới. Đây là ông nói rằng là dù có công nhận cái luật kết hôn hay không, đối với người đồng tính thì chúng ta cũng cần phải ủng hộ cái việc là không kỳ thị, không ai đáng bị kỳ thị chỉ vì cái xu hướng tình dục của họ, và các quyền của họ cũng cần phải được đảm bảo. Và tôi nghĩ là cái phát biểu của ông Hà Hùng Cường kèm theo những các cái thông tin về cái số lượng các quốc gia trên thế giới mà đã đồng ý cho chung sống giữa người đồng tính, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái phát biểu cũng rất là quan trọng. Kèm theo đấy thì trên một loạt các phương tiện truyền thông đại chúng thì có đăng tải các ý kiến của những nhà làm luật để chuẩn bị cho cái việc sửa đổi luật hôn nhân và gia đình. Trong đó thì hiện tại thì đang có một điều khoản cấm kết hôn giữa người đồng tính. Thì rất nhiều những người làm luật ấy thì mọi người cũng có đưa ra cái ý kiến rằng nếu như là luật nó không còn phù hợp với cuộc sống nữa thì chúng ta cũng cần phải xem xét để mà sửa đổi lại nó. Thì chúng tôi cho rằng đấy là những cái phát biểu rất tiến bộ và nó có cái tác động đến quần chúng nhân dân rất là nhiều.
Vâng, thưa bà, trên thực tế thì theo chúng tôi biết ở Việt Nam trong những năm gần đây thì cũng có một số cặp đồng tính, mặc dù là luật chưa cho phép, như họ vẫn đứng ra tổ chức những cái hình thức như là đám cưới để mà công khai hóa cái cuộc sống chung của họ. Vậy thì những cái cuộc hôn nhân trong mặt kép đó nó diễn ra và nó có bị nhiều chống đối của dư luận hay không ? Khi mà ở Việt Nam thì dù sao cái truyền thống Khổng giáo nó vẫn còn mạnh.
Cũng có rất nhiều những cái phản ứng rất là khác nhau. Có những cặp đôi khi mà làm tổ chức đám cưới thì bị cái sự phản đối từ cả gia đình lẫn dư luận xã hội, mà họ chỉ nhận được cái sự đồng thuận của những người trong giới hoặc là bạn bè. Nhưng có những cặp thì được nhận được cái sự đồng thuận của một gia đình, có cặp thì nhận được sự đồng thuận của cả hai bên gia đình. Nhưng mà dư luận xung quanh, hàng xóm láng giềng, rồi bà con mà khi mà biết được chuyện đấy thì phản đối, hoặc là chính quyền, thì cũng vì dư luận nó rất là mạnh cho nên là họ cũng có những các cái hành động phản đối. Như gần đây nhất là có hai cô gái mà tổ chức làm đám cưới ở một tỉnh phía Nam đấy, thì cũng bị chính quyền xử phạt, rồi tìm hai cô gái đó để xem là nguồn gốc họ đâu và nói rằng nếu họ quay về thì họ sẽ bị xử phạt. Thế thì đấy là những cái phản ứng từ phía cộng đồng, mà thực ra nó là cái từ cái tất yếu, từ cái quan niệm của họ về vấn đề đồng tính, cho rằng là đây là một lối sống lệch lạc. Họ nghĩ rằng nó có thể ảnh hưởng và có thể làm lây lan ở trong cộng đồng. Đấy còn là một cái quan niệm sai lệch mà tôi nghĩ là các tổ chức của chúng tôi còn rất là nhiều việc để phải làm một khi mà trong xã hội nó vẫn còn quan niệm như vậy.
Vâng, thưa bà, cho dù là luật pháp sau này có cho phép hôn nhân đồng tính thì liệu những cặp mà đồng tính, song tính và chuyển giới đó có thể được hưởng những quyền lợi như là những cặp khác hay không ?
Chúng tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người mà đang ủng hộ cho quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới đang hy vọng điều đó. Nhưng mà cái việc hy vọng đấy thì nó sẽ phải kèm theo rất là nhiều hành động tích cực để có thể vận động trong những cái sự thay đổi lớn. Và tôi nghĩ là chắc là không phải là ngày 1, ngày 2 mà đạt được cái điều đó đâu ạ.
Vâng, vậy thì trước mắt là ở Việt Nam đã có những nhóm nào hoạt động, trước nhất là để đánh tan những cái sự kỳ thị phân biệt đối xử đối với giới đồng tính, và thứ hai là bảo vệ quyền lợi của họ.
Vâng, hiện giờ thì ở Việt Nam thì có về CSO thì có 4 tổ chức mà tôi biết, đấy là CSIP, IC, SAGA và ICS. Một tổ chức nữa cũng làm không trực tiếp về vấn đề này là ISDS, nhưng mà họ lại làm cái nghiên cứu về tình dục và xu hướng tình dục, vì thế nó cũng có những cái ảnh hưởng quan trọng trong cái vấn đề xây dựng một cái nền tảng cho cái vấn đề quyền người đồng tính, song tính và chuyển giới. Còn ngoài ra thì các cái nhóm nhỏ như là nhóm Động Lực Trẻ, rồi nhóm Nụ Cười Việt và một vài cái nhóm nữa mà tôi cũng không biết hết được, thì những cái nhóm đấy họ là người trong giới và họ hoạt động ngày một mạnh hơn để bảo vệ cho cái quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới. Còn các tổ chức mà CSCO như chúng tôi thì chúng tôi cũng có những các cái chiến lược trong, và chúng tôi thường xuyên là có các cái thảo luận với nhau để có thể là chung tay vào trong cái việc bảo vệ cho quyền của nhóm thiểu số tình dục này.
Vâng, thứ ba, bên cạnh vấn đề về bảo vệ quyền lợi của giới đồng tính thì nó có vấn đề cũng đã được đặt ra ở nhiều nước khác chứ không phải riêng Việt Nam, đó là vấn đề giải phẫu để mà chuyển giới. Thì ở Việt Nam hiện nay đã có những người làm giải phẫu như vậy hay chưa, và cái sự chấp nhận của xã hội đối với việc này như thế nào ạ?
Vâng, tôi nghĩ là ở Việt Nam cũng có rất nhiều những người phẫu thuật chuyển giới. Tổ chức của chúng tôi thì lại không nghiên cứu sâu về cái nhóm chuyển giới. Tuy nhiên thì bằng cái nhìn thực tế mà những cái gì mà tôi nhìn thấy thì tôi cũng thấy là cũng có khá nhiều người chuyển giới. Tuy nhiên thì trong luật pháp thì năm ngoái đã có một cái sự thay đổi về luật, khi mà luật cho phép người ta chuyển đổi giới tính nhưng lại khuôn hẹp ở chỉ trong những trường hợp những người có dị tính ở bộ phận sinh dục. Thế thì nó mới đang dừng ở đấy thôi. Tuy nhiên thì tôi nghĩ nó cũng là một bước tiến bộ, và khi những cái phong trào về đồng tính, song tính và chuyển giới nó mạnh mẽ hơn thì chuyện này cũng sẽ tiến bộ theo. Hiện giờ thì rất nhiều những các anh chị mà là những người chuyển giới thì họ cũng đang đưa ra cái đề xuất là bởi vì chứng minh nhân dân của họ thì sẽ vẫn ghi cái giới tính khi mà họ sinh ra, chứ không ghi cái giới tính mà khi mà họ sau khi họ đã chuyển đổi, và họ rất là khó khăn trong những cái việc như vậy. Thì tôi nghĩ là chắc ở trong tương lai người chuyển giới cũng sẽ phải có những vận động riêng của họ để đảm bảo những cái quyền lợi mà nó mang tính rất đặc thù của cái nhóm này ạ.
Thưa bà, sau cuộc diễu hành đầu tiên của giới đồng tính, song tính và chuyển giới ngày Chủ nhật 5 tháng 8 thì theo bà trong tương lai có thể sẽ có những cuộc diễu hành khác tương tự hoặc là những hoạt động khác tương tự hay không ạ?
Hiện giờ thì tôi nghĩ rằng là các tổ chức như tôi kể với anh lúc nãy thì cũng đang làm rất nhiều các cái hành động tích cực, mà cái diễu hành thì thực ra nó chỉ là một trong những các cái hình thức thôi. Hiện giờ thì ngay như chiều hôm nay thì bên ICS cũng đang có một cái cuộc hội thảo, sáng nay cũng có một cuộc hội thảo về cái chủ đề này của nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới. Các hoạt động thì nó vẫn cứ đang liên tục đều đặn và ngày một nhiều hơn ạ.
Vâng, thưa bà Nguyễn Văn Anh, thì để góp phần vào thay đổi cái tư tưởng của dư luận nói chung đối với giới đồng tính thì trong thời gian qua cũng có một số bộ phim đề cập đến đề tài này và đã gặp nhiều phản ứng khác nhau. Theo bà thì điện ảnh nó có thể góp phần làm thay đổi tư tưởng của dư luận nói chung về cái vấn đề này hay không ạ?
Tôi rất vui vì cái câu hỏi này, bởi vì đây chính là vấn đề mà chúng tôi đang rất chăn trở. Bởi vì chúng tôi từ năm ngoái thì cũng đã có một cái dự định là làm một cái bộ phim về đồng tính nữ, và chúng tôi đã chuẩn bị xong cả kịch bản và tìm cách để thảo luận và tìm cách để vận động quỹ cho việc thực hiện cái bộ phim này, bởi vì nó khác, sẽ khác với những các cái bộ phim khác của các hãng, tức là đưa vào cái kế hoạch kinh doanh của họ ngay từ đầu. Còn chúng tôi thì vì cái mong muốn vận động cho cái quyền của người đồng tính nữ cho nên là chúng tôi muốn xây dựng cái bộ phim này. Hiện giờ thì nó đang còn gặp rất là nhiều khó khăn. Sở dĩ chúng tôi nghĩ đến cái hoạt động này bởi vì sau khi hoạt động rất nhiều những cái hoạt động khác thì chúng tôi tìm thấy rằng việc tác động đến dư luận xã hội bằng cái hình thức điện ảnh nó là một cái hình thức nó tác động đến cảm xúc rất là mạnh, và nó có thể giúp cho người ta nhận ra rất nhiều thứ. Tôi nhớ là khi mà cái bộ phim Hot Boy Nổi Loạn ra đời ấy, thì tôi nghĩ là cũng đã nhận được rất là nhiều cái phản ứng tích cực từ phía cộng đồng. Và chúng tôi thực sự muốn xây dựng cho Việt Nam một cái bộ phim về đồng tính nữ. Chưa có cái bộ phim nào mà toàn bộ cái nội dung của bộ phim hướng về cái đồng tính nữ ở Việt Nam. Trước đây thì có một số các cái chi tiết ở trong một số bộ phim, nhưng nó chỉ là một số chi tiết mà nó không tập trung vào riêng cái vấn đề đồng tính nữ. Thì đấy cũng là cái mong muốn của chúng tôi. Vừa rồi thì cái Pride này đã phải chiếu phim về đồng tính nữ của Mỹ và của Thụy Điển. Chúng tôi khao khát có những bộ phim của người Việt làm về vấn đề của Việt Nam.
Nhưng mà khó khăn hiện nay đối với cái việc làm phim này là khó khăn về mặt tài chính hay là về mặt...
Tài chính. trước tiên là tài chính anh ạ.
Chứ còn về mặt giấy phép thì theo bà nghĩ là có thể được cấp dễ dàng?
Tôi nghĩ chắc là không có vấn đề gì khó khăn. Đấy là chủ quan tôi nghĩ như vậy, bởi vì chúng tôi đã xin phép rất nhiều những các cái hoạt động mà nó còn rất là mạnh mẽ. Xong cái vấn đề đồng tính thì chúng tôi cũng nhận được cái sự ủng hộ của chính quyền.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Nguyễn Văn Anh, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Phụ nữ và Vị thành niên, nói về vấn đề đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ ba, 7 tháng 8 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Mai Vân phụ trách, tạp chí kinh tế Thanh Hà biên soạn về đề tài Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch khai thác năng lượng trên thềm lục địa Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức bài hát Voilà c'est fini qua giọng hát Jean-Louis Aubert.
RFI.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté, que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez, car c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je te retrouverai, car c'est fini. C'est fini. Me dire qu'on éviterait le pire, qu'il fallait mieux couper plutôt que déchirer. J'ai fini par me dire que peut-être on va guérir, et que même si c'est non, et que même si c'est con, que de toute façon, voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà, c'est fini. Demain se dessert de s'être trop serré. La foule nous emporte chacun de notre côté. C'est fini. C'est fini. voilà, c'est fini. Je ne vois plus au loin que ta chevelure nue, même si je m'aperçois que c'est en